Xin chào, lại là Nếp đây. Chào mừng những ai đó đang nghe chiếc podcast này của mình. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Một ngày mình đang không biết là như thế nào nữa, nhưng mà mình có rất nhiều thứ để nói. Mình rất muốn kể và rất muốn chia sẻ một điều gì đó. Trong lúc mình thu podcast này thì đây là lần thứ hai trong ngày mình đã rơi nước mắt. Mình vừa mới khóc một trận như kiểu lũ lụt xong vậy. Mình cũng không biết nữa, nhưng mà đây là cái lúc mà mình muốn chia sẻ và mình không có một cái kịch bản gì hết. Ngày hôm qua là ngày sinh nhật của mình. Và năm nay thì thực sự rằng là đây là một cái sinh nhật đáng nhớ nhất cho đến thời điểm hiện tại của mình. Mình không biết là trong tương lai thì sẽ có một cái sinh nhật nào nó ấn tượng hơn, nó đặc sắc hơn. Nhưng với mình thì cái dấu mốc tuổi 20 nó đến một cái rất là bất ngờ. Và mình không nghĩ rằng là nó lại đến nhanh đến như thế. Mới ngày nào mình còn đang dừng chân ở tuổi 18. Bởi vì mình sinh vào tháng 12 nên mình lúc nào mình cũng cảm giác rằng là mọi thứ nó sẽ lâu, nó sẽ dài ra. Và mình luôn luôn trẻ, luôn luôn là một đứa bé nhỏ, là một cô gái vẫn còn đang rất là tuổi bé xíu à, chưa phải nghĩ đến cái gì hết ý. Thì ngày hôm qua là cái ngày mà mình đã chính thức đón tuổi 20. Mình đã suy nghĩ rất nhiều vì mình không thể về nhà. Mình rất muốn được về nhà để đón một cái tuổi mới, một cái tuổi 20 mà mình nghĩ rằng là nó thực sự ấn tượng và nó thực sự là một cái cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của mình. Mình đã cố gắng sắp xếp mọi thứ để mình có thể về nhà, dù chỉ là trước thôi. Nhưng mà mình đã rất rất cố gắng để có thể về kịp cái ngày đấy. Để mình muốn rằng là khi mình bước sang tuổi mới thì người bên cạnh mình sẽ là gia đình. Mình tin là gia đình sẽ là một nơi an toàn nhất để cho mình có thể chào đón một tuổi mới một cách ý nghĩa và trọn vẹn. Nhưng mà đúng là dù có tính như thế nào thì cũng không thể tránh khỏi những cái việc đột xuất. Thì những cái việc mà mình không thể về được và mình ở lại đây thì mình cũng có nhiều những cái trải nghiệm mới, nhiều cái trải nghiệm hay và một cái trải nghiệm thực sự là có ý nghĩa trong cuộc đời của mình. Mình cũng vừa buồn nhưng mình cũng không hề hối hận về việc mình đã quyết định chọn ở lại. Và mình đã làm được một cái điều ý nghĩa không chỉ cho mình mà còn cho cả những người đã mất và cho những người đang sống nữa. Mình nghĩ rằng đó là một cái điều đáng nhớ nhất trong cái tuổi 20 của mình. Bên cạnh cái việc rằng là mình muốn đón một cái sinh nhật, đón một cái tuổi mới, đón tuổi 20 bên cạnh gia đình của mình, thì cái việc đón tuổi 20 ở một nơi xa, một cái tuổi 20 mà không hẳn là có một buổi rõ ràng, nhưng bù lại thì mình có những người bạn, có những người chị em tốt bên cạnh mình. Và mình thực sự khi bước sang tuổi 20 mình nghĩ rằng là mình không đi một mình, bên cạnh mình cũng có người sẵn sàng đồng hành cùng, bước tiếp cùng mình. Với mình thì gia đình là trên hết. Vì mình là con út nên là mình khá được chiều. Cũng không hẳn là được chiều một cách nuông chiều như thế nào đó, nhưng mà bố mẹ mình cũng là một người sống khá tình cảm. Nên là cái việc mà mình được đón nhận yêu thương từ bé cho đến tận bây giờ, nó là với mình là vô bờ bến. Đặc biệt là mình lại có một ông anh trai. Ông anh trai cách mình 12 tuổi. Chính điều đấy lại làm mình thêm được tăng thêm cái sự yêu thương, bởi vì chính anh trai mình là người đồng hành với mình như một người bạn. Một người bạn thực sự, một người bạn lắng nghe, một người bạn sẵn sàng chia sẻ với mình mọi thứ, và một người bạn khiến cho mình có cảm giác yên tâm và an toàn. Vì thế mà cho đến bây giờ, khi bằng tuổi mình thì có rất nhiều bạn bè đồng trang lứa, họ biết làm tất cả mọi việc, nhưng mình thì không. Nhiều khi mình cảm thấy rằng là chính cái việc mình được anh trai, được bố mẹ chiều quá, nên là khi mà mình ra ngoài xã hội có nhiều thứ mình không biết. Không hẳn là mình không biết tất cả, nhưng cũng có nhiều cái thì mình không thể biết được, bởi vì những cái việc đó anh trai mình đã làm cho mình hết rồi. Và hầu như mình không bao giờ phải nghĩ đến cái vấn đề đấy cả. Vì thế mà bước sang một tuổi mới thì mình luôn mong muốn được quay trở về nhà. Có thể không được làm một cái lễ sinh nhật, một cái buổi sinh nhật thật là hoành tráng, nhưng với mình, sinh nhật sẽ là lúc mà mình được ở bên gia đình. Mình được thấy mẹ cười, được thấy bố hốt đi ra đi vào và cười nói một cách vui vẻ và hào hứng rằng là ôi hôm nay sinh nhật công chúa của bố. Và mình muốn được nghe cái việc mà bố nói rằng là bố yêu con gái vào mỗi sinh nhật. Điều đấy làm cho mình luôn luôn cảm thấy được yên tâm rằng là lúc nào bố mẹ cũng luôn hiện diện bên cạnh mình. Điều đó đã là một cái sự yên tâm trong lòng mình rồi. Chưa kể là việc anh trai của mình thì lại là một người rất là vui tính. Vì thế mà dù có như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn luôn mong muốn được quay trở về, được nhìn thấy họ, được hạnh phúc, được vui vẻ bên họ. Đó là đã là một cái sự yên tâm trong lòng của mình rồi. Và mình chỉ đơn giản như vậy thôi. Một tuổi mới, mình có một khoảng lặng riêng cho chính mình. Mình sẽ chạy trốn vào cái ngày đó. Hầu như là năm nào vào sinh nhật của mình cũng không muốn sự ồn ào. Mình muốn có một cái khoảng thời gian riêng cho chính bản thân của mình. Và năm nay mình cũng định như thế, nhưng rồi lại không thành. Nhưng mà cũng có những cái kỷ niệm khác nhau khiến cho mình nhớ lại, và có lẽ là đến khi mà không còn sống nữa thì mình vẫn sẽ nhớ rằng là cái tuổi 20 mình đã đón nó như thế nào. Mình thì có một hội chị em, bọn mình cũng chơi với nhau, và một cái sự trùng hợp là bọn mình lại cùng nhau sinh vào tháng 12, và mình là người sinh đầu tháng, là một người khởi đầu cho đầu tháng, và từ đó sẽ trải dần ra đến giữa tháng và cuối tháng. Mình thấy cũng rất là hay và thú vị khi mà cuộc đời của mình lại gặp được những người như thế. Mình có những người chị em mà bọn mình có thể chia sẻ với nhau, mọi người sẵn sàng giúp đỡ. Trước đây thì mình luôn tự làm tất cả mọi thứ một mình, bởi vì là mình không cần phải nhờ ai hết, vì mình đã có anh mình rồi, nên là mình gần như tách biệt với tất cả mọi người. Mình có thể giúp người ta, nhưng mà mình không bao giờ muốn nhờ ai đó giúp mình cả. Vì thế nên là mình cũng nhiều khi mình cũng phải tự thay đổi chính bản thân mình. Và mình vì thế mà cũng có nhiều lúc mình cảm thấy rằng là mình cô đơn trong cái thế giới này, vì mình đang tự tách biệt ra ra so với mọi người. Nhưng mà đến tuổi 20 rồi thì mình tin rằng là có thể đấy chỉ là một cái suy nghĩ vô cùng tiêu cực của mình mà thôi. vì bên cạnh mình lúc nào cũng có những người bạn, những người luôn sẵn sàng đồng hành cùng mình, đi với mình, và họ lắng nghe mình. Mình chỉ sợ nhất rằng là không có người lắng nghe, không có người chia sẻ với mình. Mình rất muốn được người khác chia sẻ với mình những câu chuyện của họ, và mình cũng sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện của mình với họ khi họ đã mở lòng đối với mình. Ở tuổi sinh nhật 20 thì càng lớn hơn một chút thì mình lại càng say mê đọc sách hơn. Mình càng cố gắng lưu giữ lại những thứ viết tay nhiều hơn. Mình thích một cái thiệp bằng chữ viết tay, dù trong tấm thiệp ấy những con chữ có thể không quá đẹp, không quá xuất sắc, nhưng mình tin rằng những con chữ ấy sẽ là điều chân thực nhất. Mình thì là một người viết thiệp và mình không bao giờ ghi chúc những cái lời viết trong cái thiệp đấy ra ngoài, thì nó sẽ hơi bị lộn xộn. Nhưng mà mình sẽ nghĩ rằng là cái việc mà mình viết trực tiếp vào thẳng cái thiệp đó, mình viết những cái từ ngữ đó là những thứ mà mình đang nghĩ ngay lúc đấy, và nó không cần phải điều chỉnh một gì cả, một thứ gì cả. Đó là sự chân thực, nó là sự chân thật rồi, nó là cảm xúc thật, và không có gì có thể thay thế được nó. Vì thế mà càng lớn mình lại càng thích những tấm thiệp viết tay, vì nó vô cùng là có giá trị, và cái giá trị của nó không thể đếm được bằng con số nữa. Nó sẽ bên mình, nó đi theo mình, và nó đồng hành cùng mình để cho đến như 5 sau, 5 năm sau, 10 năm sau, hay lâu hơn nữa, khi mình dở ra, mình đọc lại nó, mình vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi vì rằng là ở cái tuổi đó, ở cái lúc đó, mình đã được nhận những gì và người khác nhìn nhận về mình ra sao. Ở tuổi 20, mình đã khóc rất nhiều. Mình đã khóc trước sinh nhật của mình không nghĩ rằng là mọi người sẽ làm cho mình một cái sinh nhật đâu. Bởi vì trước đây mình chưa bao giờ được như thế cả. Mình luôn sống một cách khép kín và chỉ có gia đình thôi, nên là những người bạn thì hầu như là mình cũng sẽ không có thân mấy, và mình rất ít bạn. Vì thế mà cái việc mà một người ngoài ấy, những người ngoài người ta làm sinh nhật cho mình, thì mình cảm thấy rất là biết ơn và trân trọng những cái giá trị đấy. Thậm chí là người bạn của mình còn biết rằng là mình thích cái gì, mình thích màu gì, và các bạn sẵn sàng làm cho mình ấy. Và đến bây giờ thì mình thực sự là mỗi khi nhìn lại cái tấm ảnh thì mình đều cảm thấy vô cùng xúc động vì những cái hành động đó, vì những cái mong cầu, những cái ý mà các bạn đã muốn dành cho mình. Mình cũng có những người chị, cũng có những người em thân thiết, mình có thể chia sẻ với họ, và mình tìm đến họ mỗi khi mình muốn chia sẻ một điều gì đấy trong cuộc đời của mình. Khi mà vào đúng cái ngày sinh nhật của mình, vào cái đêm mà gọi là rạng sáng thì đúng hơn, khi mà mình bước sang tuổi mới, mình đã khóc. Bởi vì mình nghĩ rằng là một người ngoài, tại sao họ lại dành tình cảm cho mình nhiều như thế? Và nó không chỉ là tình cảm của một người em, mà nó còn là tình cảm của gia đình. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng là mình được người khác trân trọng đến như thế. Mình cũng chưa bao giờ nghĩ rằng là
mình lại có thể quan trọng với người ta. Cái này thì mình cũng không không chắc nữa, nhưng mà mình nghĩ rằng là việc người ta hiểu mình là một điều rất khó. Chứ chưa nói là cái việc người ta coi mình như là gia đình, điều đấy lại còn càng khó hơn. Bởi vì gia đình mà họ có máu mủ với nhau, họ có tình cảm với nhau và họ không bao giờ vứt bỏ nhau. Với mình, gia đình dù có như thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là nơi để chúng ta trở về. Trở về để yêu thương nhau, trở về để nhìn thấy nhau và không bao giờ vứt bỏ nhau giữa cuộc đời. Mình không nghĩ rằng là cái tuổi 20 của mình, lần đầu tiên trong cuộc đời mình đón tuổi, mình đón một cái tuổi mới mà vào cái thời khắc giao ngày như thế. Đó cũng là một người mình luôn nói với mọi người rằng là mình có một đứa em mà mình luôn tự hào với nó. Nhưng có thể là bạn ấy không biết là mình tự hào với bạn ấy như thế nào. Cũng có thể lắm. Mình cũng không biết đâu. Nhưng mà mình nghĩ rất nhiều về cái lời nói, về cái lời chúc của bạn ấy. Và cho đến khi mình đọc chiếc thiệp bạn ấy viết tặng mình, mình đã khóc rất nhiều khi mình mở cái thiệp ra và mình đọc. Mình cũng không biết vì sao nữa. Nhưng mà có lẽ rằng là chính mình cũng cũng đang nhận được sự yêu thương từ tất cả mọi người. Và đến bây giờ mình tin rằng là khi mình trao đi cái sự yêu thương ấy, thì mình sẽ nhận lại được sự yêu thương. Mình cũng khóc rất nhiều khi mình đọc hai cái tấm thiệp. Và mình đã, thực ra là ai cũng rất là tò mò, mình được nhận hai tấm thiệp này trước cái ngày sinh nhật. Mình nhận một tấm trước cái ngày sinh nhật và một tấm trong ngày, đúng ngày. Thì thực ra là mình cũng rất là nôn nao, mình cũng rất là nóng vội để muốn mở ra đọc lắm. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như mình không thể đọc vào đầu ngày thì mình sẽ đọc vào cuối ngày. Mình muốn đọc khi chỉ có một mình mà thôi, bởi vì mình rất hay khóc. Vào cái ngày đúng, vào hôm qua đúng sinh nhật của mình thì mình sáng thì mình không không mở điện thoại, nên là mẹ mình có nhắn tin chúc mừng sinh nhật mình. Lúc đấy mình đã khóc một lần rồi, bởi vì là bằng rất là nhiều cách, bằng rất là nhiều những cái sự khó khăn thì mẹ mình mới có thể viết một cái tin nhắn bằng điện thoại dành cho mình. Những cái từ ngữ nó còn chưa đúng khi mà đúng với cái quy cách gõ văn bản. Nhưng mà mình đã khóc rất nhiều khi mà mình đọc được cái tin nhắn đấy của mẹ. Và mình thấy được rằng là mẹ đã yêu thương mình đến như thế nào, mẹ ấy nghĩ đến mình như thế. Và rồi những người bạn, những người chị em. Và cuối ngày mình vẫn khóc, coi như là cả một cái ngày sinh nhật với mình là tràn ngập những giọt nước mắt của tuổi mới. Nhưng với mình thì đó lại là những cái giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Và cái sự hạnh phúc đấy thì không thể có một cái con số nào cân đo đong đếm cả. Những sự vụn vặt của tuổi cũ được người chị của mình gửi gắm theo mình đến cái tuổi mới. Mình cũng mong rằng là cái việc mà tuổi trưởng thành nó đến là một điều tất yếu. Nhưng mình cũng chưa muốn phải bước vào cái tuổi đó. Mình vẫn luôn muốn là một đứa bé, một em bé rất nhỏ trong vòng tay của tất cả mọi người được yêu thương. Vì thế mà khi mà có một cái biệt danh người ta gọi mình ấy, thì mình lại gắn thêm một cái chữ, một cái từ ở đằng sau cái tên của mình ấy, là nếp yêu. Mình cũng không biết nữa, mà mình cảm thấy rằng là cái tên đó nó đỡ cụt hơn, và nó cũng như một lời nhắn đến với mình rằng là mình được yêu và mình cũng phải yêu người ta. Ở đây yêu là sự yêu thương, là cái tình cảm mà không phải là tình yêu đôi lứa. Nó là tình yêu mà tất cả là sự bao dung, là sự tha thứ, sự vị tha, và đáng được trân trọng. Nó là một cái tên mà mình nghĩ rằng là nó phù hợp với mình, và mình luôn luôn muốn được nghĩ đến cái việc đấy. Nó luôn, đồng thời nó cũng là một cái lời nhắc nhở của mình đến cho chính mình nữa. Và có lẽ rằng là cái tuổi mới của mình đã thực sự trọn vẹn, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Một chút nữa đó là gia đình còn lại của mình. Mình nghĩ rằng là bây giờ mình cũng đã có thêm một thành viên nữa được gọi là gia đình của chính mình. Vượt ra trong một cái gia đình to lớn thì mình có thêm một thành viên. Và bây giờ chỉ là lúc cái tuổi 20 của mình trọn vẹn nhất, là khi mình quay trở về nhà, mình gặp bố mẹ, gặp anh trai, gặp các cháu của mình. Đó sẽ là sự trọn vẹn nhất trong cái tháng này. Và mình tin rằng là ở một cái tuổi mới, mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn, mọi thứ sẽ đong đầy cảm xúc hơn. Tình yêu thương vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ được trao đi, và càng ngày càng được bồi đắp thêm, chứ không bao giờ mất đi cả. Và những con người, những người bạn mà mình thực sự trân quý vẫn sẽ ở đó, vẫn sẽ gọi mình là nếp yêu chẳng hạn. Và mình vẫn sẽ yêu thương họ. Mình nghĩ rằng là không dễ để gặp được những người đồng hành cùng mình, và không dễ để tìm được những người đồng cảm với mình. Kể cả gia đình của mình, đôi khi mình cũng không thể chia sẻ với họ những thứ mà mình đang nghĩ, mình đang có. Vì thế mà những người trong cuộc đời mình gặp, mình đều cố gắng để kết nối với họ. Nhưng không phải là ai cũng có thể hợp với mình. Và để tìm được một người hợp thì thực sự rất là khó. Do thế mà đến giờ những người ở bên cạnh mình chắc là đến trên đầu ngón tay cũng không hết được. Cũng không hết được cả hai bàn tay, cũng không hết được một bàn tay. Thế thôi, mình còn rất là nhiều điều mình muốn nói, mình muốn kể. Mặc dù mình biết rằng là đây là một cái podcast nó hơi mang tính cá nhân và riêng tư một chút, nhưng mình muốn chia sẻ và mình muốn lưu lại nó như cái cảm xúc mà nó vẫn còn đang đong đầy trong chính bản thân của mình. Khi mà mình ngồi và mình nghĩ về nó, mình nhìn thấy nó trước mặt mình và mình đã thực sự hạnh phúc như thế nào khi mình nhận được nó, thế thôi đã là đủ rồi, đã là một điều vô cùng hạnh phúc và tuyệt vời của tuổi mới. Không quan trọng là quả cáp như thế nào, mình quan trọng hơn hết đó là cái tình cảm của những người xung quanh đối với mình, và cũng là khi mà mình biết rằng là tình cảm luôn là thứ mà để những con người kết nối với nhau và yêu thương nhau hơn. Thì thôi, chúc nếm yêu của tuổi mới sẽ luôn thật là tươi vui, niềm vui lúc nào cũng nhân đôi, luôn luôn gặp may mắn. Dù có trưởng thành hơn thì cũng phải yêu thương lấy chính bản thân mình và yêu thương mọi người. Vì thế thì tuổi 20 mới có thể dễ dàng, tuổi 20 mới có thể vui vẻ, và tuổi 20 mới có thể rực rỡ như tia nắng, giống như tên em. Thì thôi, cảm ơn mọi người nếu như ai đã và đang nghe chiếc podcast này. Tạm biệt.